là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Sáng nay, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã đi kiểm tra công tác xây dựng căn cứ chiến đấu, chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 tại Trung đoàn 121.
Ủy ban nhân dân tỉnh họp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Tổng giá trị nông lâm nghiệp và thủy sản toàn tỉnh đạt trên 2.600 tỷ đồng.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai nhiều kỹ thuật mới để điều trị bệnh.
Tiếp đó, chương trình sẽ giới thiệu hai học sinh thủ khoa tại kỳ thi tuyển sinh vào trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 5 tháng 7, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã đi kiểm tra công tác xây dựng căn cứ chiến đấu, chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 tại Trung đoàn 121. Cùng đi có Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Quân tỉnh. Ngay sau khi có chỉ thị của Tư lệnh Quân khu 2 về việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ quan thường trực ban chỉ đạo đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quán triệt, triển khai đến toàn thể các cơ quan đơn vị địa phương. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm và sự đồng thuận của toàn hệ thống chính trị, tạo tiền đề thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ. Tiểu ban xây dựng công trình, thiết bị sở chỉ huy và thao trường diễn tập thực binh đã chuẩn bị khu vực luyện tập, diễn tập cơ chế. Trong đó, đối với cấp tỉnh đã khảo sát, xác định phương án bố trí vị trí luyện tập, diễn tập của tỉnh và các sở ban ngành tại sở chỉ huy thường xuyên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và căn cứ chiến đấu giả định tỉnh Yên Bái, lập sơ đồ vị trí bố trí luyện tập của tỉnh và các sở ban ngành. Trong đó, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí các hội nghị trong luyện tập, diễn tập của tỉnh tại hội trường lớn. Tại căn cứ chiến đấu giả định bố trí hội trường lớn của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và nhà sa bàn để tổ chức các hội nghị còn lại của tỉnh. Bên cạnh đó, bố trí 41 hầm bán âm để tổ chức vị trí họp của các sở, ngành, đoàn thể tỉnh. Phương án sẽ ghép 2 đến 3 sở ngành vào một vị trí. Cùng với đó, sắp xếp sơ đồ tổ chức các hội nghị của tỉnh trong diễn tập, xác định phương án đảm bảo vật chất như bàn ghế, âm thanh, ánh sáng, trang trí khánh tiết, biển bảng và lực lượng điều hành phục vụ tại sở chỉ huy diễn tập. Phối hợp với Viettel Yên Bái xây dựng phương án kết nối truyền hình trực tuyến tại các khu vực luyện tập, diễn tập theo ý định của ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc sở chỉ huy. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh ghi nhận, đánh giá cao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực ban chỉ đạo cùng với Công an tỉnh cùng các cơ quan liên quan đã làm tốt nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất phục vụ diễn tập đảm bảo theo tiến độ được giao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy lưu ý, nhiệm vụ phục vụ cho diễn tập còn rất nhiều, đề nghị cơ quan thường trực tiếp tục hoàn thiện văn kiện cho các hội nghị diễn tập với cơ chế phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị cho các hội nghị lớn trong diễn tập. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với lịch và khung diễn tập mà cơ quan thường trực xây dựng. Tuy nhiên lưu ý đối với các đơn vị chủ chốt phải đảm bảo quân số theo khung đã thành lập. Các đơn vị khác bố trí đủ lực lượng một cách hợp lý tham gia đảm bảo các nội dung diễn tập. Đối với hệ thống thao trường căn cứ chiến đấu giả định, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập yêu cầu cơ quan thường trực phải kiểm tra, rà soát, điều chỉnh phù hợp để phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh dự hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 do Ủy ban dân tỉnh tổ chức. Hội nghị do đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh điều hành. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 19. Bước vào thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, tình hình chính trị kinh tế thế giới, khu vực diễn biến phức tạp khó lường, tăng trưởng kinh tế thấp, chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất tăng cao. Đặc biệt thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, song với sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với sự nỗ lực quyết tâm của các cấp các ngành các địa phương, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2023 phát triển ổn định và đã đạt một số kết quả quan trọng. Đến nay đã có 10 chỉ tiêu đạt và vượt so với kịch bản tăng trưởng. Trong đó toàn tỉnh đã trồng mới được trên 14.000 ha rừng, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2022. Khách du lịch đến địa bàn đạt trên 1 triệu khách, tăng trên 28% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 830 tỷ đồng. Toàn tỉnh thành lập mới 186 doanh nghiệp, tăng 15,5% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 7.600 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm 2022. Đối với lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, tỉnh đã đặc biệt quan tâm đẩy mạnh cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả cạnh tranh. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP 6 tháng đầu năm ước đạt 6,59%, đứng thứ 5 trên 14 tỉnh trong khu vực, đứng thứ 23 trên 63 tỉnh thành phố. Tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên cơ sở khai thác tận dụng tối đa lợi thế, khẳng định vai trò trụ đỡ để tạo đà phát triển kinh tế xã hội bền vững. Tốc độ tăng trưởng của khu vực nông lâm nghiệp thủy sản đạt 5,85%, cao nhất trong 14 tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Triển khai hiệu quả các đề án chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, chuyển dịch theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Hình thành thương hiệu của một số sản phẩm chủ lực, triển khai hiệu quả các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, tiêu chuẩn hóa các sản phẩm OCOP. Đến nay toàn tỉnh có 99 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 66% tổng số xã của tỉnh. 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 3 trên 9 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Yên Bái phấn đấu năm 2023 có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 6 tháng đầu năm, lĩnh vực công nghiệp xây dựng tăng trưởng trên 8,8%, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 7.900 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ. Tính đến hết tháng 6 năm 2023, giải ngân đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân của Yên Bái đạt trên 39%, cao hơn tỷ lệ giải ngân của cả nước. Yên Bái xếp thứ 4 trên 14 tỉnh trong vùng, đứng thứ 13 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước về tiến độ giải ngân. Bên cạnh những kết quả đạt được, 6 tháng qua kinh tế mặc dù tăng trưởng khá nhưng chưa đạt mục tiêu, chưa thực sự bền vững. Một số ngành lĩnh vực phát triển chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh còn ở mức thấp, môi trường đầu tư chưa thực sự thông thoáng thuận lợi, chất lượng thu hút đầu tư chưa cao. Một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng đạt thấp, giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước chưa đạt kịch bản đề ra. Công tác chuẩn bị đầu tư của các đơn vị chủ đầu tư, các địa phương còn chậm. Phát biểu thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến vào dự thảo các quy định của Ủy ban dân tỉnh, làm rõ tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và các nhiệm vụ trọng tâm trong phạm vi lĩnh vực quản lý của cơ quan đơn vị địa phương. Đồng thời đề xuất phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023, nhất là đối với các chỉ tiêu nhiệm vụ còn thấp, chưa đạt so với kịch bản tăng trưởng để đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023. Những thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy, chương trình hành động số 02 của Ủy ban dân tỉnh. Điển hình là việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, tình hình thu ngân sách nhà nước, những nội dung còn tồn tại hạn chế, tình hình triển khai các nghị quyết đề án chính sách của tỉnh, nhất là đối với các đề án chính sách hỗ trợ người dân doanh nghiệp, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, các nội dung cần kiến nghị đề xuất.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái đã tổ chức thành công đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn viên chức tỉnh hoàn thành 14 trên 14 chỉ tiêu được giao, trong đó có 10 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Chất lượng các hoạt động công đoàn ngày càng được nâng cao phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp. Nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần hướng về cơ sở vì đoàn viên công đoàn. Tổ chức thăm hỏi tặng quà động viên trên 7.000 lượt đoàn viên khi ốm đau có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 3,5 tỷ đồng. Công đoàn viên chức tỉnh cũng cùng công đoàn cơ sở xét trao trợ cấp khó khăn cho 692 lượt người với số tiền trên 400 triệu đồng, trao hỗ trợ kinh phí làm nhà mới công đoàn cho 7 đoàn viên với số tiền 220 triệu đồng. Tích cực tuyên truyền vận động các công đoàn cơ sở tham gia đóng góp xây dựng các loại quỹ xã hội, nhân đạo từ thiện với số tiền ủng hộ trên 14 tỷ đồng. Đồng thời tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chuyển đổi số, xây dựng đơn vị hạnh phúc. Với phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn viên chức tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động, tham gia có hiệu quả công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia cải cách hành chính, chuyển đổi số, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Vận động công nhân viên chức lao động phát huy tinh thần lao động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại Đảng, nghị quyết đại công đoàn các cấp và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đảm bảo giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, đồng thời thực hiện có hiệu quả hai khâu đột phá về tuyên truyền, vận động đoàn viên gương mẫu thực hiện chuyển đổi số. 100% cán bộ công đoàn cơ sở là người đi đầu sử dụng nền tảng số, đủ điều kiện để trở thành công chức số vào năm 2024. Đoàn viên công nhân viên chức lao động trở thành công chức số theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái,
chỉ đạo công đoàn cơ sở tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chuyên môn thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa, tiến tới xây dựng cơ quan đơn vị hạnh phúc. Tại phiên thứ nhất, đại hội đã thông qua báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành công đoàn viên chức tỉnh khóa 6, nhiệm kỳ 2017-2023 và bầu ban chấp hành công đoàn viên chức tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 đồng chí. Đồng thời tổng hợp các ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam, dự thảo báo cáo chính trị đại hội 20 Công đoàn tỉnh Yên Bái, đồng thời thông qua báo cáo tổng hợp phiếu biểu quyết các chỉ tiêu đại hội. Tại phiên thứ hai, đại hội đã báo cáo kết quả hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất ra mắt ban chấp hành Công đoàn viên chức tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Nguyễn Hữu Khoa, chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh khóa 6, nhiệm kỳ 2017-2023 tiếp tục được tín nhiệm giữ chức chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 20 thông qua dự thảo nghị quyết đại hội.
Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 2.600 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2022. Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt từ 50% kế hoạch trở lên, như sản lượng lương thực có hạt đạt 58% kế hoạch, trồng rừng đạt 92,3% kế hoạch, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 63,4% kế hoạch. Để đạt được kết quả này là nhờ công tác chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân đảm bảo theo đúng khung lịch thời vụ, sản xuất lương thực vượt kế hoạch cả về diện tích, năng suất, sản lượng, công tác chỉ đạo phòng trừ dịch bệnh gây hại đối với cây trồng đạt hiệu quả cao, không có thiệt hại lớn do sâu bệnh trên cây trồng, nhiều mô hình sản xuất mới có hiệu quả tạo ra bước chuyển biến trong sản xuất, công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm được thực hiện hiệu quả, nhất là trong phòng chống dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng, thúc đẩy chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định.
6 tháng đầu năm 2023, sản lượng chè búp tươi của tỉnh Yên Bái đạt hơn 35.000 tấn, đạt trên 50% kế hoạch. Cây chè luôn được xác định là cây xóa đói giảm nghèo, cây trồng chủ lực của tỉnh. Vì vậy, tuy sản lượng chè búp tươi 6 tháng đầu năm đạt thấp do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, nhưng diện tích chè đã tăng được gần 70 ha so với kế hoạch. Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái còn cấp 37 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu cho cây chè với diện tích 294 ha tại huyện Văn Chấn. Từ đó góp phần nâng cao giá trị chè Yên Bái, tạo điều kiện cho các cơ sở chế biến chè đáp ứng các tiêu chí xuất khẩu, tìm kiếm thị trường, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung. Với mục tiêu 6 tháng cuối năm sản lượng chè búp tươi toàn tỉnh đạt 36.000 tấn, nâng sản lượng chè búp tươi cả năm đạt 68.500 tấn. Vì vậy các địa phương trong tỉnh đang tích cực hướng dẫn nhân dân tập trung chăm sóc diện tích chè hiện có để cây chè sinh trưởng phát triển tốt, đảm bảo sản lượng và chất lượng chè thu hái.
Theo báo cáo của Liên minh thực xã tỉnh, 6 tháng đầu năm 2023, quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh giải ngân cho 9 đơn vị vay với số tiền là 3,9 tỷ đồng. Như vậy, tính đến nay toàn tỉnh có 41 đơn vị đang vay vốn quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Yên Bái với số tiền 15,4 tỷ đồng. Hầu hết nguồn vốn vay được các hợp tác xã sử dụng đúng mục đích, tạo công ăn việc làm cho các thành viên hợp tác xã. Nhiều hợp tác xã mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới công nghệ, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Bên cạnh đó, một số hợp tác xã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho thành viên, người lao động giúp họ yên tâm gắn bó làm việc lâu dài.
Cùng với nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, 6 tháng đầu năm 2023, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai 10 kỹ thuật mới. Nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao đã được các khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái thực hiện thành công như kỹ thuật đặt stent mạch vành, phẫu thuật cột sống, nội soi khớp gối, phẫu thuật thay khớp gối, khớp háng, lọc máu liên tục, lọc máu nhân tạo, thay huyết tương, tán sỏi qua da, tán sỏi nội soi ngược dòng qua niêu đạo và các kỹ thuật liên quan đến hồi sức cho bệnh nhân nặng, cứu sống được nhiều người bệnh. Việc triển khai thành công nhiều kỹ thuật mới đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện ngày một đông. Số lượt khám bệnh trung bình hiện nay đã đạt trên 600 lượt một ngày, tỷ lệ hài lòng chung của người bệnh đạt 99%. Từ nay đến cuối năm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và cung ứng dịch vụ, tỷ lệ kỹ thuật theo phân tuyến được phê duyệt đạt trên 90%, triển khai thực hiện ít nhất 12 kỹ thuật mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,4 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 7 phát biểu trước các nhà lãnh đạo thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO, Tổng thống Nga Putin khẳng định nước Nga đoàn kết sau khi trải qua bất ổn. Tổng thống Putin nhấn mạnh người dân Nga đang đoàn kết hơn bao giờ hết và đất nước đang phát triển ổn định. Ông Putin đưa ra tuyên bố này tại một bài phát biểu trực tuyến với lãnh đạo của các nước trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Iran và 4 nước Trung Á. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Moscow sẽ chống lại những áp lực do cái mà ông gọi là các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp và cuộc chiến hỗn hợp tại Ukraine. Đây là lần đầu tiên ông Putin xuất hiện trước cộng đồng quốc tế kể từ sau cuộc binh biến của nhóm Wagner. Cuộc binh biến kết thúc sau khi nhà lãnh đạo của Wagner đạt thỏa thuận với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ngày 4 tháng 7, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nhấn mạnh việc nước này chính thức trở thành thành viên thứ 9 của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO sẽ mang tới những lợi ích lịch sử. Phát biểu trong khuôn khổ hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nhấn mạnh, SCO là tổ chức ngày càng lớn mạnh với các chỉ số năng lực quan trọng, đồng thời có vị thế nổi bật trong việc mở rộng hợp tác chính trị, an ninh và kinh tế. Ông bày tỏ hy vọng sau khi gia nhập SCO, Iran có thể hợp tác với các quốc gia khác trong các vấn đề như an ninh tập thể, phát triển bền vững và mở rộng kết nối. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Iran đánh giá SCO có thể mở ra chân trời mới cho quan hệ liên minh trong khu vực cũng như cho mối quan hệ hợp tác đảm bảo an ninh. Tổng thống Raisi nhấn mạnh, với vai trò là thành viên thứ 9 của SCO, quốc gia Trung Đông này sẽ đẩy mạnh nhiều nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ với các nước thành viên SCO, giúp đạt được các mục tiêu của tổ chức này. Ngày 4 tháng 7, Tổng thống Pháp Macron đã có cuộc gặp với lãnh đạo của 259 quyền địa phương nơi xảy ra các vụ biểu tình bạo loạn kể từ sau vụ một thiếu niên 17 tuổi bị bắn chết. Phát biểu tại phiên họp, Tổng thống Pháp đã nhấn mạnh rằng tầm quan trọng của việc khôi phục luật pháp và trật tự. Ông Macron cũng đang cân nhắc đến việc đóng mạng xã hội nếu tình hình bạo loạn trở nên tồi tệ. Theo thống kê của Bộ Nội vụ Pháp, từ thứ ba tuần trước đã có 13 lần nhân viên công quyền một số khu vực bị những người biểu tình tấn công, trong đó có hai thị trường. Trong vòng một tuần qua, ít nhất 3.500 người đã bị bắt giữ trong các vụ biểu tình bạo loạn, hơn 12 phương tiện bị đốt cháy.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tuyển sinh vào trường Trung phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành thành phố Yên Bái đã tìm ra được thủ khoa xuất sắc nhất. Thành tích ấn tượng của các em chính là nỗ lực của cả quá trình phấn đấu dài. Phóng sự sau mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ hai trong số những bạn thủ khoa của kỳ thi năm nay.
Em Nguyễn Ngọc Ánh, học sinh trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong thành phố Yên Bái đã xuất sắc trở thành thủ khoa lớp chuyên Anh của trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành năm nay với số điểm 52,20 điểm. Trong đó ngữ văn 8,5 điểm, toán 8,8 điểm, tiếng Anh 10 điểm và môn chuyên đạt 8,3 điểm. Phương pháp học của Ánh là trên lớp tập trung nghe giảng, nắm vững kiến thức. Khi về nhà, em hệ thống kiến thức đã bài đã học. Thời gian còn lại, em ưu tiên cho môn học yêu thích. Em Nguyễn Ngọc Ánh, thủ khoa lớp chuyên Anh, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành thành phố Yên Bái phấn khởi nói:
"Cháu cũng rất là phấn khích và cũng rất là bất ngờ vì cái kết quả này thì nó vượt trên cả cái kỳ vọng ban đầu của cháu, và thứ hai là cháu cảm thấy cũng rất là vinh dự khi mà đã được đạt được cái vị trí là thủ khoa và nó vượt xa cái kỳ vọng của cháu rất nhiều. Và điều tuyệt vời hơn là cháu đã được học trong lớp chuyên Anh ở ngôi trường mang tên Bác ạ. Và cháu cũng rất là cảm ơn cái sự giúp đỡ của các thầy cô cũng như là các bạn bè, cũng như là gia đình, bố mẹ đã động viên cháu rất nhiều trong quá trình cháu ôn tập để đạt được kết quả như vậy ạ. Và trong cái thời gian sắp tới thì cháu sẽ cố gắng và nỗ lực hơn nữa để đạt được thêm nhiều những cái thành tích mang lại niềm vui cho gia đình cũng như là cho nhà trường ạ."
9 năm là học sinh giỏi toàn diện, chọn bộ các giải nhì học sinh cấp tỉnh môn tiếng Anh, giải nhất môn ngữ văn và giải ba môn tiếng Anh cấp thành phố. Nguyễn Ngọc Ánh cho biết, ngoài kiến thức thầy cô giảng trên lớp, em tự tìm thêm nhiều đề trong sách tham khảo hoặc trên mạng internet để vận dụng, rèn luyện kỹ năng làm bài và thử thách bản thân ở những bài tập khó. Chị Vũ Thị Như Tâm, mẹ của em Nguyễn Ngọc Ánh nói:
"Thật sự thì gia đình rất là bất ngờ khi cháu đạt được một kết quả rất là cao ngoài cái ý muốn của cháu. Ông bà bố mẹ rất phấn khởi, nhất là cháu được thủ khoa và được vào cái môi trường học đó là trường chuyên Nguyễn Tất Thành. Tại vì gia đình đã có chị gái học ở đấy rồi nên là cảm nhận của các bậc phụ huynh ví dụ như em thì cảm nhận là ngôi trường Nguyễn Tất Thành là một ngôi trường rất là tuyệt vời khi các cháu được vào đấy học. Thế không ngờ là con gái mình lại được thủ khoa nữa thì thật sự là không có gì mà vinh dự và hạnh phúc hơn. Nên là gia đình rất vui và mừng, động viên cháu rằng là cố gắng sau này khi bước vào ngôi trường rồi con làm sao mà để đạt được nhiều thành tích, mang lại những vinh quang về cho bố mẹ cũng như là cho ngôi trường mà con rất mong muốn là con được vào đấy để học."
Với tổng điểm 51,4, Trương Bích Thảo cũng xuất sắc trở thành thủ khoa lớp chuyên lịch sử. Trong đó toán 7,8 điểm, văn 8,5, tiếng Anh 9,6 điểm và môn chuyên đạt 8,5 điểm. Để có được kết quả này, Bích Thảo đã có một quá trình nỗ lực phấn đấu trong học tập và rèn luyện. Em Trương Bích Thảo, thủ khoa chuyên lịch sử, trường Trung học thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái chia sẻ:
"Với cháu thì cháu cảm thấy rất là vui mừng khi đã đỗ thủ khoa môn sử của trường chuyên Nguyễn Tất Thành. Môn sử là môn mà cháu rất là yêu thích và cháu có đam mê rất lớn. Cùng với sự hỗ trợ của các thầy cô giáo thì cháu đã đỗ được vào ngôi trường mơ ước của mình là trường chuyên. Vì vậy nên là khi được sau này khi được học tập và học tập tại trường chuyên Nguyễn Tất Thành thì cháu sẽ cố gắng và nỗ lực để phát huy hết khả năng của mình để đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa."
Điểm tựa vững chắc trên hành trình chinh phục đỉnh cao của em chính là cha mẹ. Mọi quyết định và lựa chọn của con luôn được bố mẹ ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất. Chị Lê Thị Thu Trang, mẹ của em Trương Bích Thảo cho biết.
Gia đình tôi thì rất là vui mừng khi mà biết tin con thi vào trường chuyên Nguyễn Tất Thành và khoa sử và con đã đỗ thủ khoa chuyên sử. Chúng tôi về phía gia đình thì rất là vui và bản thân cháu thì cũng đã rất là nỗ lực và cố gắng trong suốt cái thời gian vừa qua để mà đạt được cái thành tích cao như vậy. Và trong cái quá trình cháu học tập và rèn luyện đó thì gia đình cũng tạo điều kiện hết sức để mà cháu có được cái điều kiện tốt nhất, nuôi dưỡng cái đam mê và học hành để đạt được cái thành tích như vậy. Và trong tương lai thì chúng tôi cũng vẫn sẽ đồng hành cùng với cháu, cùng với nhà trường để làm sao mà với những nỗ lực của cháu thì bố mẹ cũng sẽ là cái hậu phương tốt nhất để cháu được nuôi dưỡng đam mê, sẽ cố gắng hơn nữa để đạt được những cái thành tích cao như cháu mong muốn.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành năm nay có 351 thí sinh trúng tuyển lớp 10 và 81 học sinh đỗ vào lớp 6. Xác định được 11 thủ khoa, trong đó thủ khoa khối lớp 6 là em Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh với 47,8 điểm. Thủ khoa chuyên toán là em Đỗ Hà Linh 57,85 điểm. Chuyên tin học là em Cam Lý Tiểu Băng 49,1 điểm. Chuyên tiếng Anh là em Nguyễn Ngọc Ánh 52,20 điểm. Chuyên tiếng Trung là em Vũ Sơn Trà 47,4 điểm. Chuyên ngữ văn là em Như Quỳnh Anh 50,1 điểm. Chuyên vật lý là em Nguyễn Đức Dũng 56,57 điểm. Chuyên hóa là em Nguyễn Ngọc Minh 54,85 điểm. Chuyên lịch sử là em Trương Bích Thảo 51,4 điểm. Chuyên địa lý là em Lê Phương Nhi 51,9 điểm. Và chuyên sinh học là em Vũ Hoàng Anh 50,5 điểm. Mỗi thủ khoa đều viết nên những câu chuyện của niềm đam mê học tập, nghị lực, ý thức vượt lên chính mình. Tới đây các em sẽ bước vào 3 năm trung học phổ thông với nhiều hoài bão ước mơ. Ngôi trường chuyên Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành sẽ là nơi giúp các em học tập và phát triển toàn diện, là bước đệm để các em sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới trong tương lai, góp thêm vào bề dày thành tích của ngôi trường mang tên Bác kính yêu.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, hạt giống số 1 các lốt Alcaraz đã dễ dàng vượt qua Jeremy Chardy ở vòng 1 Wimbledon 2023. Sau trận đấu này, Chardy cũng tuyên bố giải nghệ sự nghiệp đánh đơn. Alcaraz đã áp đảo tay vợt 36 tuổi người Pháp bằng những pha đánh bóng mạnh mẽ, ấn định chiến thắng 6-0, 6-2, 7-5 sau 1 tiếng 53 phút. Alcaraz đang giữ thành tích 41 trận thắng, 4 trận thua trong mùa giải 2023. Tay vợt 20 tuổi đến Wimbledon với phong độ cực tốt sau khi giành được danh hiệu sân cỏ đầu tiên tại The Queen Club vào tháng trước. Chuyển sang thông tin về bóng đá, thương vụ chuyển nhượng bom tấn mang tên Declan Rice từ West Ham sang Arsenal đã hoàn tất với mức phí đắt giá nhất lịch sử. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, 100 triệu bảng cộng thêm 5 triệu bảng bổ sung là số tiền chuyển nhượng Declan Rice. Đây là bản hợp đồng đắt giá nhất từ trước đến nay của Arsenal và là cầu thủ người Anh đắt giá nhất trong lịch sử. Arsenal đang lên kế hoạch kiểm tra y tế trong tuần này cho Declan Rice sau khi đạt được thỏa thuận cuối cùng với West Ham. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid đã vượt mặt kình địch Barcelona để hoàn tất thương vụ chuyển nhượng tiền vệ công 18 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ Arda Güler từ Fenerbahçe. Sau khi thỏa thuận được hoàn tất, Güler dự kiến sẽ gia nhập đội hình của huấn luyện viên Carlos Ancelotti chuẩn bị cho giai đoạn trước mùa giải. Các cuộc đàm phán cuối cùng để kết thúc thương vụ sẽ diễn ra trong tuần này. Güler có hợp đồng đến năm 2025 bao gồm điều khoản giải phóng 17,5 triệu euro mà Fenerbahçe yêu cầu được đáp ứng. Tuy nhiên, Real Madrid sẽ trả nhiều hơn điều khoản giải phóng hợp đồng, cụ thể là 20 triệu euro để đảm bảo viên ngọc thô của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ có thể ra đi thuận lợi hơn. Ngoài ra, Fenerbahçe cũng có thêm điều khoản được hưởng 20% giá trị chuyển nhượng nếu Real Madrid bán Güler trong tương lai. Mason Mount vừa có lời chia tay đầy xúc động với người hâm mộ Chelsea trước khi anh chuyển tới Manchester United. Mount đã trải qua 18 năm ở Chelsea, gắn bó trọn vẹn sự nghiệp cho đội bóng thành London đến hết mùa giải 2022-2023. Có lẽ vì không muốn làm người hâm mộ thất vọng vì dứt áo ra đi sau 18 năm gắn bó, Mao đã gửi tin nhắn chia tay. Cũng nhân cơ hội này để cảm ơn nhiều cá nhân đã giúp đỡ anh trong hành trình ở Chelsea, bao gồm các cựu huấn luyện viên cũng như các giám đốc học viện.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm ngày mùng 5. Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 7 năm 2023, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 28 độ.
và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, GID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiên Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiên Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555. Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số từ bước hoàn thiện hệ sinh thái bảo hiểm xã hội 4.0. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất quyền lợi của doanh nghiệp, người dân và người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến năm 2023, toàn ngành có gần 30 hệ thống ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu với 6 trường thông tin cơ bản của hơn 98 triệu người dân, tương ứng với gần 28 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Kết nối liên thông với gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh và hơn 500.000 tổ chức doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trên toàn quốc và các bộ ngành. Đáng chú ý, với việc triển khai ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động thông minh, cả nước đã có gần 30 triệu tài khoản cài đặt và sử dụng ứng dụng. Với ứng dụng này, người dùng có thể quản lý, kiểm soát các thông tin về quá trình thực hiện các dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện các dịch vụ công về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế một cách tiện lợi, nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. Người dân còn có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, bảo đảm quyền lợi an sinh cho mọi người dân và người lao động.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe. Tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Bright Gaston tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ 0818 241 222.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát sóng trên tần số 92,1 MHz trên website yenbaitv.org.vn. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.